Express.
Trung tâm mua sắm Mariupol ở thủ đô Warsaw, Ba Lan với gần 1.400 quầy hàng bị thiêu rụi, tiếng nổ lớn như đánh bom, hàng nghìn tiểu thương Việt tại đây vẫn bàng hoàng.
Lửa là dữ dội và nghe tiếng nổ còn cứ nghĩ là bị đánh bom mà. Không còn một cái gì nữa, cho tàn hết tất cả những tài sản. Bao nhiêu năm nay coi như là trắng tay, mọi người ôm nhau rồi khóc. Nó đau như gần mình mất một người thân, vẫn nghĩ đây là một giấc mơ chứ không phải là sự thật.
Họ hoang mang về tương lai vô định.
Ôi trời ơi, chẳng là thế hết sạch thế anh tiền. Ôi, bây giờ còn biết đi đâu, trời ơi.
Chưa ai biết là mình sẽ làm gì tiếp theo.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Trời ơi, thể lập tất cả mọi người mà Vinca không còn gì nữa mà mất.
Vào rạng sáng ngày 12 tháng 5 giờ Ba Lan, tức khoảng 9 giờ sáng Việt Nam, trung tâm thương mại Mariupol 44 ở Warsaw, Ba Lan bốc cháy dữ dội. Đám cháy bùng lên từ 3 giờ sáng, sau đó lan nhanh khắp toàn bộ 1.400 gian hàng, trong đó có hơn 460 gian hàng của các tiểu thương người Việt. Suốt 14 năm bán giày dép tại trung tâm này, anh Dũng, 37 tuổi, trào nước mắt khi nhận tin báo cháy. Anh nói khi nhìn lên bầu trời là màn khói đen kịt cùng mùi khét lẹt, kèm tiếng nổ lớn tưởng chừng như ném bom. Tại hiện trường, hàng trăm người Việt bất lực ôm nhau khóc, nhìn tài sản bị thiêu rụi.
Lúc anh ra đã là 6 giờ rưỡi sáng rồi, nó cháy lúc 3 giờ sáng rồi. Lúc ở nhà nghe tin thôi thì đã suy sụp rồi và nước mắt như thế là nó cứ chảy ra thôi. Cháy rất là khủng khiếp, bùng cháy tất cả 6 cái ha lan, lửa là dữ dội và cách ở hiện trường khoảng tầm 25 km, người ta vẫn cứ ngửi thấy mùi khét và nhìn được thấy khói đen nghịt ở trên bầu trời. Nó nổ rất nhiều, ở trong đấy có những cái bình chứa cháy rồi bình ga gas, nó nổ to lắm. Mọi người đang ngủ vào những nhà gần ở đây cách đấy khoảng tầm 500m, 700m là nghe tiếng nổ còn cứ nghĩ là bị đánh bom mà. Cơ quan điều tra họ đang niêm phong tất cả mọi cái, chưa ai được vào cả, chỉ đứng ở ngoài xa nhìn vào thôi. 20m, 30m, mọi người ôm nhau rồi khóc, nhìn đám cháy bất lực, không làm được một cái gì. Vẫn nghĩ đây là một giấc mơ chứ không phải là sự thật.
Không cam lòng, nhìn tài sản cả đời hóa cho bụi trước mắt, bà Tuệ Trần, 59 tuổi, gục xuống.
Tất cả các thứ không có để trong ấy hết mà cháu ơi. Tất cả gia tài của chúng tôi ở đây vẫn rồi trắng tay rồi.
Chị chạy bộ vào cái khử rung luôn. Nó đau xót tột cùng, không tin vào mắt mình mà cũng không ngờ sao nó nhanh đến thế. Nói chung là tất cả gia tài và cả gia đình trong cái vấn đề ba mấy năm sống ở bên Ba Lan rồi. Bây giờ tay trắng vẫn là tay trắng.
Sở cứu hỏa Warsaw cho hay, hơn 80% trong tổng số 1.400 gian hàng ở trung tâm thương mại hơn 60 ha bốc cháy. Hai đội cứu hỏa của thành phố Warsaw đến khu chợ 11 phút sau khi đám cháy bùng phát, nhưng khi đó lửa đã bén nhanh qua mái, thiêu rụi 2/3 trung tâm này. Hiện không ghi nhận thiệt hại về người. Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở Ba Lan cho hay, đám cháy gây tổn thất nặng nề về kinh tế và đây là thảm họa kinh hoàng với hàng nghìn tiểu thương cùng gia đình họ. Các tiểu thương Việt cho biết họ đã tổ chức 3 cuộc biểu tình từ đầu năm để phản đối chủ chợ tăng giá thuê gian hàng. Nguyên nhân vụ cháy chưa được làm rõ. Quá đau đớn, anh Dũng mất ngủ trắng đêm. Vợ anh cũng khóc lịm, nhịn ăn suốt 2 ngày nay bởi tài sản vốn liếng 14 năm lang bạt xứ người bay sạch theo đám cháy.
Có một quầy 30m², hai vợ chồng làm, cả gia đình là chung hết vào đấy. Giờ là 14 năm rồi. Lúc mà cháy thì tiền bạc tất cả mọi thứ là nằm ở trong quầy hết. Tầm hơn 5 tỷ, tiền hàng cái tiền ấy thì khoảng một nửa và tiền mặt một nửa. Bao nhiêu năm của cả vợ chồng làm thành tro tàn hết. Vợ anh khóc nhiều, mất luôn giọng đến hôm nay, nói chung là vẫn chưa ăn một cái gì. Đêm qua anh không chợp mắt được một tí nào, cứ nhắn tin ở trên nhóm mà ai có thuốc ngủ cho một viên để ngủ để chợp mắt một chút mà không tài nào ngủ được. Nó đau như gần mà mình bị mất như một người thân ấy. Cảm giác mà mình đang có tất cả mọi thứ mà bây giờ trong một phút chốc là mình đã trở thành một cái người là trắng tay.
Anh nói trắng tay là tình cảnh chung của tất cả tiểu thương Việt khác, bởi trung tâm thương mại này được xem là nơi cất trữ tài sản và các loại giấy tờ quan trọng của nhiều người. Theo thông tin anh được ước tính, thiệt hại dao động mỗi quầy từ 50.000 đến 800.000 đô.
Nó tiêu rụi hết tất cả, cũng không phải là riêng gì nhà anh mà tất cả mọi nhà cũng thế, đều là tiền bạc là sẽ không đem về nhà mà tất cả là để ở quầy. Tại vì ở nhà là sợ là trộm cắp, cướp giật các kiểu, nhưng ở quầy thì lúc nào cũng an toàn. Hầu như là ở nhà thuê, ở ghép cho nên là mọi người sẽ không tiện đem tiền về nhà. Ở trong chợ khoảng tầm 10% có nhà, còn lại là đi ở thuê hết. Không ai nghĩ đến cái chuyện là cái chợ này nó sẽ cháy mức độ như thế này. Hầu như người ta chỉ là hôm nay nhất tạm vào một cái góc nào đấy, chỗ nào một ít, dúi chỗ kia một ít, gọi là để đề phòng bị mất cắp. Có một số người là sẽ để ở trong két sắt, vô loại rất là bình thường, chắc chắn là nó đã bị thiêu rụi rồi. Giấy tờ anh là để ở nhà cho nên là không bị cháy, nhưng mà rất nhiều người bị thiêu rụi hết tất cả các giấy tờ, hộ chiếu, các thứ giấy tờ công ty các kiểu là để ở quầy hết. Người mà bị thiêu rụi lớn nhất ở đây nó rơi vào tầm là 800.000 đô, nếu như ít nhất cũng rơi vào khoảng 50.000 đô.
Anh Dũng nói đang phải gọi điện về Việt Nam để mượn tiền xoay sở ăn uống, sinh hoạt. Tuy khó là thế nhưng anh còn có nhà để ở, còn 90% tiểu thương khác không có nhà, có thể phải đối diện với cảnh màn trời chiếu đất.
Cực kỳ khó khăn. Riêng như bản thân anh hiện tại bây giờ vẫn phải gọi điện về cho gia đình là xoay sở tiền bạc cho bọn anh để gửi sang để bọn anh lo tiền ăn, tiền uống cho con cái ăn học tạm thời. Ít nhất là 2 tuần đến 3 tuần tới, bọn anh chưa thể nghĩ được là sẽ làm gì. Có chú, có em út rồi các kiểu cũng sẽ hỗ trợ vào cho giúp đỡ sang bên này. Anh may mắn hơn mọi người trong chợ một chút là bây giờ nếu như mà không có tiền thì vẫn còn cái nhà để chui ra chui vào. Còn những người khác nếu mà không có tiền chỉ một tháng, không có tiền để đóng tiền nhà là sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Không biết họ sẽ đi đâu về đâu.
Không biết cầm cự được đến khi nào, anh nói chỉ muốn cùng vợ con hồi hương để quên nỗi đau này.
Bà con bây giờ nói chung đang rất là hoang mang, không biết đi đâu về đâu. 1.200 người bơ vơ, có những người có thể là sẽ phải về Việt Nam hay là đi tất cả đi nước khác làm ăn. Rồi cũng có người sẽ là ở lại đây rồi sẽ đi kiếm một cái công việc khác giống như là chạy Uber hay là đi bán hàng thuê hoặc là đi làm nail ở một cái tỉnh xa hơn. Chứ ở Warsawa có thể là sẽ không thể đáp ứng đủ cho 1.000 người như thế để đi làm. Chán là anh muốn là hồi hương luôn, đưa cả gia đình sẽ hồi hương về Việt Nam. Tại vì 14 năm, 15 năm nay anh ở bên đây, đúng ra là anh đi từ lúc 18 tuổi, 19 tuổi anh đến nơi đây. Mà bây giờ mất trắng như thế rồi thì làm cũng chả để làm gì nữa.
Buôn bán từ đấy cho đến bây giờ luôn, tích góp của cải rồi đi làm ăn, dồn hết vào hàng hóa, quầy quán. Cuộc sống từ bây giờ nhìn lại thì bây giờ nó còn khó khăn hơn cả là từ ngày xưa lúc mà mình mới sang. Bây giờ không biết bắt đầu từ đâu khi mà hai bàn tay trắng. Xong rồi còn kèm theo vợ con, ngày xưa mình còn độc thân, thì mình còn dễ, mình không thể làm chỗ này thì mình đi chỗ khác. Nhưng mà bây giờ để kiếm được một công việc thì mình lại phải đi kèm theo cả gia đình, phải tính toán làm sao mà vừa là có thời gian để lo được cho con cái học hành. Cái công việc phải thuận lợi, chứ không thể là như ngày xưa là độc thân, mình có thể làm bất cứ việc gì và đi bất cứ nơi đâu.
Có nhiều người là quay trở về điểm xuất phát nhưng mà còn nhục nhã hơn cả điểm xuất phát. Bởi vì bây giờ người ta mất đi cái thanh xuân rồi, mất đi cái tuổi trẻ rồi, bây giờ đến tuổi già rồi thì sẽ cũng không thể làm lại được ấy.
Bà Tuệ Trần nói sang Ba Lan 37 năm, ở quê không còn nhà cửa đất đai, nếu về nước thì không trốn ở lại thì quá tuổi không ai thuê làm, cuộc sống sau này nghìn cân treo sợi tóc.
Không có đất cát ở Việt Nam mà không có tiền ở Việt Nam, về Việt Nam thì chị làm gì có tiền, thứ nhất là có tiền để sinh sống và thứ hai là phải có chỗ ở. Từ năm 97 chị ra đi rồi, bây giờ đây là 37 năm sống ở đất trời châu Âu rồi em, về tiền chẳng có. Tất cả gia đình trông chờ vào trong cái người này và không biết được rằng mình sẽ đi về đâu vào cuộc đời mình. Cái hoàn cảnh gia đình mình, chồng đang đau ốm và bản thân mình như thế này và các con còn đang nhỏ ra, chị lao động chính trong nhà, cháu đang học. Bởi anh chị già rồi đã đành nhưng mà còn các cháu. Mà bây giờ anh chị mới đi làm thuê thì ai ta nhận với cái tuổi này nữa. Ở đâu và lấy gì mà sinh sống. Chồng chị 64 tuổi, chị là 59 tuổi rồi.
Hiện nhiều gia đình Việt Nam tại Ba Lan cũng thông qua các hội nhóm thiện nguyện gửi tiền hỗ trợ các tiểu thương trắng tay sau hỏa hoạn. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã hỗ trợ cho bà con tiểu thương làm việc với các bên liên quan để giảm thiểu hậu quả sau vụ hỏa hoạn. Đại sứ quán cũng sẽ hỗ trợ người Việt sớm được cấp lại những giấy tờ bị mất trong vụ cháy mới, đồng thời đề nghị giới chức Ba Lan khẩn trương điều tra nguyên nhân sự việc. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.